Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề chia sẻ phước duyên, là nội dung trọng tâm của bài kinh 92, kinh Sê-la thuộc kinh Trung Bộ. Một thực phẩm ngon được chia sẻ cho người thân còn có giá trị, huống hồ là con đường Phật pháp có tính năng chuyển hóa tâm linh. Khi mình tiếp nhận được rồi đó, cần phải có nhu cầu san sẻ và giới thiệu cho người thân, người thương của chúng ta được biết. Phước duyên được hiểu là môi trường, điều kiện, hoàn cảnh tạo ra sự phước báo, hay là những cộng hưởng về nhân quả để cho hạt giống phước lành được sanh sôi và nảy nở. Không phải mấy ai được may mắn sống ở trong một hoàn cảnh mà mỗi hành động, lời nói, việc làm của người đó đó mang lại phước cho chính họ. Do vậy chúng ta phải tạo điều kiện thuận lợi để cho phước đó có mặt với mọi người. Bài kinh này giới thiệu chúng ta về nghệ thuật chia sẻ phước duyên với người thân. Mỗi khi chúng ta bắt gặp được chân lý của Đức Phật là phải có trách nhiệm giới thiệu cho người thân của chúng ta biết được bằng sự thân quen cũng như là tình cảm mà lúc đầu người thân có thể không thích, nhưng về sau đó thì họ lại cảm thấy nó là một việc làm rất có ý nghĩa và chọn lấy như là một thói quen. Giúp đỡ người thân bằng cách chia sẻ phước duyên là một việc làm rất có ý nghĩa, không chỉ về phương diện xã hội mà còn ý nghĩa đạo đức và tâm linh. Trong bài kinh này chúng ta thấy là sự mở đầu của nó bắt đầu bằng một thái độ tìm kiếm cơ hội tốt. Khi Đức Phật ở tại thị trấn Abana, vị Bà La Môn bệnh tóc tên là Kediya được nghe rằng bạc là Đức Phật thắng trí, chứng ngộ được thế giới này, thế giới loài trời, thế giới loài người, Sa Môn và Bà La Môn, và ngài đã chia sẻ truyền bá giá trị đó một cách rất hoàn thiện ở trong mọi cung cách truyền đạt của ngài. Nhờ đó mà khả năng chuyển hóa đã đến với rất nhiều người và nhiều đối tượng khác nhau. Bà La Môn này thầm nghĩ rằng quả thật là một duyên phước và một cơ hội rất quý báu. Nếu ông có thể sắp xếp cuộc viếng thăm để từ đó đó học hỏi được ở Đức Phật nhiều điều mà ông chưa từng có. Ông đã tìm đến gặp Đức Phật, xã giao theo văn hóa của người Ấn Độ, đi nhiễu quanh Phật ba vòng về hướng phải, rồi ngồi xuống một bên, tự miệng ông mở ra những lời nói cung thỉnh, vong Đức Phật giảng dạy cho ông những điều đạo lý. Sau khi nghe Đức Phật giảng, ông rất tâm đắc và thỉnh mời Đức Phật cùng chư đại tăng 1250 vị đến nhà để ông được cơ hội gieo trồng phước duyên, tức là cúng dường tam bảo. Đức Phật đã hỏi rằng: tăng chúng đệ tử của ta hơn 1000 vị, liệu ông có đủ sức để cúng dường hết hay không? Hơn nữa, tôi biết rất rõ ông có niềm tin vào Bà La Môn giáo, việc cúng dường như thế có bị trở ngại gì hay không? Bà La Môn Kediya trả lời: mặc dầu là thế, nhưng con rất muốn ngài và tăng chúng quan lâm đến tệ sáo của con để con có cơ hội được cúng dường. Đức Phật hỏi lần thứ hai, lần thứ ba, và câu trả lời của ông vẫn đồng nhất, không hề có một lay động, không hề có một do dự thay đổi ý kiến vào lần hỏi cuối cùng. Kết quả là lễ cúng dường trai tăng đã được diễn ra. Trong tích truyện vừa điêu, chúng ta thấy là Bà La Môn Kediya là người rất biết tìm những cơ hội để phước duyên đến với bản thân và gia quyến của mình. Nghe những lời đồn đãi, mặc dù tính thực hư chưa được xác lập, ông vẫn không muốn đánh mất cơ hội để tự mình xác chứng được những điều ông nghe nói rất đẹp, rất hay về Đức Phật. Và nhờ cái niềm tin đó, ông đã gặp được ngài, nghe được pháp, học hỏi được điều hay và có cơ hội để cúng dường tam bảo. Do đó, đó là người Phật tử đó, chúng ta phải biết là phước duyên đó phải do chính mình tạo ra. Rất nhiều người Phật tử bị ngộ nhận rằng khi được khích lệ làm những điều hay, điều tốt đó, thì câu trả lời phần lớn ở cửa miệng của những người Phật tử này là: chờ duyên, duyên chưa đủ. Như thế là các việc tốt tự động đến với mình. Hiểu như thế là chúng ta đang trong trạng thái trông chờ, mà kết quả là sự thất vọng đó, nó thường có mặt nhiều hơn là kết quả do những điều đó mang lại cho mình. Cho nên muốn làm điều gì, chúng ta phải là tác nhân với một thái độ rất năng động, cần mẫn, tích cực, tinh tấn, lăn xả vào, nhập vào cuộc, hòa vào việc để tìm ra những giải pháp cho phước duyên đó có cơ hội khai hoa và kết trái. Còn bằng không đó, chúng ta sẽ rơi vào trạng thái là ngồi chờ sung rụng, chắc chắn rằng là chẳng có được cơ hội để làm được bất kỳ một việc tốt nào. Dân gian Việt Nam có câu: muốn ăn hãy lăn xuống bếp, rất hay. Nó là đạo lý nhân quả. Mình muốn có một cái gì đó để thưởng thức, để có những cái giá trị đền đáp lại những gì nỗ lực mình đã bỏ ra, thì chúng ta phải dấn thân vào, tự mình làm, trông chờ vào tha lực hay là tin vào những lời hứa của các vị thượng đế, thần linh của các tôn giáo được nêu ra trong các quyển kinh thánh, không đảm bảo được. Muốn có cái gì, chúng ta phải đích thân gieo hạt giống của điều đó, thì kết quả sẽ đến với chúng ta như là một hiện thực. Từ đây chúng ta học được bài học của Bà La Môn Kediya, đó là phải năng động tìm kiếm những hạt giống tốt để gieo trồng hơn là ngồi chờ cơ hội đến với mình, vì cơ hội không mấy khi đến với chúng ta. Có những lúc nỗ lực hết mình mà cơ hội vẫn còn bị rơi vào khả năng là sẩy và tuột ra khỏi lòng bàn tay của mình, huống hồ ngồi không mà mong cầu thì làm sao mà có được. Một điều khác chúng ta đã học được ở Bà La Môn Kediya qua sự đặt vấn đề của Đức Phật, đối với những niềm tin mà ông đã đặt để cho Đạo Bà La Môn. Thứ nhất là ông là người tin kính Đạo Bà La Môn với một truyền thống cúng dường bố thí rất nhiều cho các vị tu sĩ của tôn giáo này. Bây giờ việc ông đến cúng dường trai tăng cho tăng chúng của Đức Phật đó, nó có thể có một cái ảnh hưởng tối thiểu là lời dị nghị. Thứ hai đó là những người bạn, những người thân đó, chưa hiểu được việc làm đích thực của ông, có thể từ đó mà có những cái lời phê bình chỉ trích, chọt gậy bánh xe. Liệu ông có thể chấp nhận được búa rìu dư luận đó hay không? Ba lần trả lời Kenya đều khẳng khái rằng mặc dầu là thế nhưng con rất mong ngài quan lâm. Khi chúng ta làm một việc thiện phải có một cái lòng kiên quyết như thế. Có nhiều người khi nghe người ta tán dương về việc làm tốt, lòng phấn chấn muốn dấn thân mà góp phần, nhưng khi nghe những người khác phân tích cái phương diện tiêu cực và những ảnh hưởng của những người không hiểu thì lòng hoang mang lo sợ và không muốn làm. Bà La Môn Kenya mặc dầu chưa phải là Phật tử nhưng độ sát quyết để dẫn đến cái thái độ niềm tin rất là kiên định ở ông là một cái mà chúng ta có thể học được. Đó là phải sẵn sàng chấp nhận, vì chúng ta nhìn thấy rất rõ làm các việc tốt không bị trở ngại mới là chuyện bất bình thường. Nói một cách khác, hiểu được như thế đó thì chúng ta không hề có bất kỳ một nỗi lo sợ nào, do dự gì đối với những việc tốt, những nghĩa cử cao thượng mà chúng ta góp phần công đức, thì chúng ta mới có thể làm trọn vẹn được một việc tốt. Điều thứ hai, ông thỉnh mời Đức Phật và tăng chúng với số lượng 1250 vị có thể vượt quá cái sức và cái năng lượng hay là cái khả năng kinh tế mà gia đình ông có thể chu cấp thông qua một lễ cúng dường tam bảo. Liệu việc làm đó có thể ảnh hưởng đến gia cảnh và sinh hoạt của ông hay không? Dĩ nhiên câu trả lời của Bà La Môn Kenya vẫn là ông rất mong mỏi. Nói một cách khác, không có gì ảnh hưởng đến đời sống thường nhật của ông. Chúng ta là người biết rất rõ cái khả năng kinh tế của gia đình mình, vì mình là người quản trị nó. Trong các kê khai, trong việc làm ăn buôn bán, liên hệ đến luật thuế và tiền thu nhập được á, có người có thể khai đó là mình thu nhập được là 40% trên 100% thực tế mình có thể có, vì họ muốn đóng thuế vào những cái khoản mà họ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng nếu chúng ta là cái người quan sát để định đoạt cái khả năng kinh tế của bản thân mình thì rõ ràng không ai hơn chính mình hiểu rất rõ là năng lực của mình có thể làm được bao nhiêu và đến đâu. Nếu cái nguồn đầu tư để gieo trồng một phước duyên này đó nó không làm ảnh hưởng và tổn thất kinh tế của gia đình thì việc gieo trồng nó đó chắc chắn rằng sẽ mang lại lệ lạc cho chúng ta rất nhiều. Và hiểu như thế thì nên mạnh dạn phát tâm chứ không nên có bất kỳ một hoài nghi hay do dự. Như vậy là việc tìm cơ hội để tạo một cái hoàn cảnh bình thường trở thành một phước duyên sẽ giúp cho chúng ta trở nên thịnh vượng và bình an. Công đức và phước báo là hai kho tàng. Mặc dù không có hình thù vóc dáng, nhưng đi tới đâu, bất cứ lúc nào có nhu cầu, có thể rút mà không cần đến các thẻ tín dụng. Đây là điều chúng ta nên tin chắc. Cũng từ cái nền tảng phước duyên mà mình gieo trồng đó đó, mỗi khi có một lời nguyện ước chân thành và tốt đẹp nào, các lời nguyện ước đó dễ dàng thành công. Hiểu được nhân quả trong cái cơ chế như thế đó thì chúng ta sẽ bớt đi mê tín dị đoan. Mùa xuân năm nào cũng là cái mùa trảy hội, rất nhiều tín đồ bá tánh, thậm chí những người không phải Phật tử, nô nức hướng về các ngôi chùa có các lễ hội. Ví dụ chùa Hương ở Hà Tây, chùa Quán Sứ ở Hà Nội, rồi Yên Tử ở Quảng Ninh, hoặc là chùa Bái Đính ở Ninh Bình. Nói chung là những ngôi chùa nào có giá trị văn hóa, lịch sử hoặc là những cái giá trị kỷ lục về cái tính đặc biệt hoặc là quy mô nhất thì đều tạo ra sự thu hút cho đàn na tín thí trở về để giao duyên vào những cái dịp Tết. Ngoài ra thì người Phật tử còn có thói quen đi 10 cảnh chùa vào những ngày đầu xuân để mong rằng là suốt một năm đó gia đạo mình được bình an, mọi việc được hanh thông, sở nguyện tùy tâm, kiết từ như ý. Do đó cái cơ hội này nó sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng thêm nhiều phước báo. Nhưng rất tiếc cũng có rất nhiều người đi lên Tây Ninh để với bà Đen, đi xuống Châu Đốc với bà chú Sứ, họ vương vốn, gieo vốn với niềm hy vọng rằng đó, tất cả mọi thứ đều được các vị thần phù hộ, và do đó người ta đã tấp nập trở về các đình miếu đôi lúc còn nhiều hơn là các ngôi chùa dạy về nhân quả. Báo chí cách đây vài hôm cho biết lễ hội chùa Bà Bình Dương đó nó đông chưa từng có ở trong lịch sử trong vòng mấy chục năm qua. Mấy chục ngàn về, ngàn người đã nô nức xuống đường trễ hội. Ở đền Trần Nam Định thờ vị tướng Trần Hưng Đạo, một vị cương trực đóng góp cho chủ quyền độc lập của dân tộc vào thời Trần, cũng là một Phật tử thuần thành. Mô hình thờ phượng đối với ông cũng giống như là người Trung Hoa thờ phượng Quan Công, người đã đóng góp cho rất nhiều nền tự chủ và độc lập của người Trung Quốc. Người ta đã về rất đông, đông còn hơn là các cái lễ hội văn hóa tâm linh của các nhà chùa. Như vậy là cái niềm tin tín ngưỡng ở chỗ nghĩ và tin rằng là có các vị thần linh phù hộ cho mình, làm cho người ta đến những nơi này đông hơn là những nơi dạy về nhân quả để tự bản thân họ tạo dựng ra những hạt giống cần thiết trong cuộc đời. Thì chúng ta cũng nên giúp cho những người có niềm tin và thói quen như vậy suy nghĩ lại bằng cách là lý giải rằng là tất cả những mơ ước nguyện cầu của họ thông qua việc đi viếng và lễ bái các đình miếu là một chất xúc tác để cho các hạt giống phước báo và công đức được trổ. Như vậy cần gì phải đi lễ miếu, đình và đền để cầu nguyện và thậm chí gieo rất nhiều nghiệp sát sanh, tế gà, vịt hay là những mạng sống của các loài động vật. Thì nghiệp sát đã được gieo, tuổi thọ chúng ta bị giảm, bệnh tật gia tăng, thì cái lời nguyện ước đó nó sẽ bị cái quy luật loại trừ của nhân quả làm cho những hạt giống chúng ta không được trổ một cách như ý muốn. Cho nên là hiểu được đạo lý nhân quả này thì chúng ta không còn niềm tin sai lầm vào vai trò chuyển nghiệp của Thượng Đế Phật Linh, mà thay vào đó là tin rằng là nhận thức sáng suốt của mình với những hành động tích cực lạc quan giúp cho chúng ta làm mới cuộc sống. Vấn đề thứ hai là nghệ thuật chia sẻ phước duyên của Bà La Môn Kediya ở trong bài kinh. Khi Đức Phật nhận lời, nỗi vui mừng chưa từng thấy đã trỗi dậy trong tâm thức của vị Bà La Môn này, và ông đã nghĩ ngay đến một cái duyên tốt, đó là đến vận động thân bằng quyến thuộc và các thân hữu của ông cùng góp sức nỗ lực để chuẩn bị thật tốt cho đại lễ trai tăng 1250 người cùng tham dự. Ông đến thuyết phục các thân hữu giúp, có người thì đến đào hồ đào hố để làm lò nấu, có người thì bữa củi, có người thì rửa chén bát, có người quét dọn, có người sắp bàn ghế, có người hành đường, có người tiếp đón Phật và chư tăng, có người đó thì tạo ra những lọ nước rất là trong và sạch để cho Phật và chư tăng uống, có người đó thì trang hoàng rất đẹp, uy nga lộng lẫy để tăng thêm phần ý nghĩa của lễ cúng dường. Nói chung á, là ông đã tận dụng được cái cơ hội quý báu này cho những người thân mình cùng nhập cuộc. Thì đây là cái nghệ thuật chia sẻ phước duyên. Vì Bà La Môn Kenya biết rất rõ là cái uy tín của ông ở trong gia tộc lớn. Điều nào ông làm á sẽ được những người thân đồng hưởng ứng. Nhờ cái niềm tin đó đó, mỗi một hành động và sự phát tâm về việc làm lành của ta sẽ là một cơ hội gieo phước duyên cho những người thân bằng quyến thuộc. Chúng ta phải biết tận dụng cơ hội quý báu này để làm. Ngày xưa khi Đức Phật đi quá duyên đó, thì Đức Phật nhắm đến những người có một vai trò rất quan trọng ở trong giới chức Bà La Môn giáo. Bản thân của những người như thế đã từng có những tín đồ ảnh hưởng rất lớn trong đời sống cộng đồng xã hội. Chẳng hạn như Ngài đã độ 3 anh em Ca Diếp, thì bỗng dưng Ngài có thêm 3.000 đồ đệ mới. Và mỗi một người đồ đệ mới này đó sẽ là một cái bàn tay vận chuyển bánh xe pháp đến rất nhiều người. 3 anh em Ca Diếp mà thay Đức Phật rồi đó, thì giới chức và giới trí thức của Ấn Độ lúc bây giờ sẽ bắt đầu có một cái thiện cảm rất đặc biệt đối với Ngài. Rồi Ngài cũng độ những vị vua chúa, những người cầm cân nảy mực, một tiểu bang trong 16 nước liên bang của Ấn Độ lúc bây giờ. Khi họ đã theo Phật rồi đó, thì tất cả những cái chính sách ở trong xã hội và luật pháp cũng theo đó được thay đổi. Và do vậy là thông qua một nhà vua, Đức Phật đã tác động tích cực đến một chính sách. Thông qua một chính sách, Đức Phật đã mang lại sự bình an cho bá tánh và dân chúng nói chung. Cho nên nếu chúng ta biết được nghệ thuật đi vào những con người quan trọng ở trong từng công ty, xí nghiệp, những cái tổ chức lớn, mà nếu người đó đã chuyển hướng tâm về Phật pháp, thì tất cả những người cộng sự trực tiếp hay là gián tiếp, hoặc là những người làm việc dưới trướng, sẽ nhờ đó có cơ hội gieo trồng phước duyên. Đây là một cái nghệ thuật tạo ra tình quyến thuộc, mà nhờ đó đó các công việc Phật sự, những nghĩa cử cao thượng của chúng ta dễ dàng được thực hiện. Và đây nó còn quý giá hơn là việc tặng biếu cho thân bằng quyến thuộc của chúng ta các gia tài về vật chất. Tại Đài Loan kể từ cơn động đất làm ảnh hưởng đến nền kinh tế tại đảo quốc này, thì cứ mỗi một năm như thế vào ngày rằm tháng 7 hoặc là trong mùa tháng 7, tại Đài Bắc, Đài Trung và Đài Nam, lễ Thiên Tân Hội được diễn ra như là một dịp rất quý báu cho toàn dân của Đài Loan phát tâm cúng dường 10.000 tăng ni. Họ tổ chức một cách rất hoành tráng ở trong các sông vận động của quốc gia, với số lượng người tham dự trên dưới 40.000 người. Chúng tôi được may mắn tham dự 2 lần, và chỉ trong vòng chỉ có nửa tiếng thôi, mọi sự sắp xếp đâu vào đấy, và cái nghi thức cúng quả đường đã được ngân vang ở trong khuôn viên của sân vận động. Điều đặc biệt là ban tổ chức đã mời được tổng thống, các bộ trưởng, mà phần lớn họ là những người theo Thiên Chúa và đạo Tin Lành. Các vị này đến được với cái lễ hội, phát biểu những lời rất hay về Phật pháp, sẽ gây một cái ảnh hưởng rất lớn ở trong đời sống xã hội và người dân nói chung. Đó là chúng ta biết gieo tình quyến thuộc và cấy hạt giống phước duyên đối với những người chưa có duyên với Phật. Dĩ nhiên là khi những người khác tôn giáo được thỉnh mời đến chứng kiến được một cái lễ vừa mang chất liệu văn hóa, vừa mang yếu tố đạo đức xã hội, vừa mang cái tinh thần của giá trị tâm linh, thì chắc chắn rằng cái cộng hưởng đó sẽ làm cho tâm thức của những người này bị rúng động, từ đó sẽ có hướng tâm về Phật pháp là chuyện rất là hiển nhiên. Nếu chúng ta là những người đứng đầu một cơ quan, một tổ chức có tâm với Phật pháp, Và đến những cái ngày lễ lớn đó, chúng ta cho công nhân của mình cùng tham dự, cùng đóng góp, hoặc mình tổ chức ở trong nội bộ của cơ quan. Thì tôi tin chắc rằng là cái giá trị truyền bá và ảnh hưởng đó sẽ có một cái ảnh hưởng rất là tích cực. Ngày hôm qua có một nhóm Phật tử làm ngân hàng đến giúp chúng tôi một số việc về tài khoản cho các hoạt động từ thiện đó. Thì cho biết rằng là cái tổ đó đó, nhờ một Phật tử mỗi ngày đó thì mang ảnh Phật đến để trong một cái không gian rất là nhỏ mà khiêm tốn, mở máy niệm Phật lên và những người cùng làm nghe rất là thích. Từ chỗ không biết đến Phật pháp, dần dà họ biết đến đạo Phật. Cho nên cái người đứng đầu đó, nếu có tâm tốt thì chúng ta sẽ giúp cho cả một tập thể đó đều được hưởng phước lây, gieo phước duyên và chia sẻ. Ở trong tình huống này là một cơ hội để lây lan hành động tốt, tạo ra một tiến trình xã hội hóa về nó. Thì cái tình quyến thuộc này sẽ giúp cho chúng ta về sau này sẽ có cái uy tín, vận động kêu gọi hay là chỉ cần khởi ý móng tâm là một việc tốt nào là có người hưởng ứng rất là nhiều. Do đó là việc mà gieo trồng phước duyên với một cái tâm lượng không cầu danh mà vì tha nhân, vì hạnh phúc của mọi người đó, thì cái quả phước đó nó sẽ rất là lớn, lớn rất nhiều lần so với những cái duyên phước bình thường. Ngay lúc đó thì có một vị Bà La Môn tên là Sela cùng 300 đệ tử thanh niên tình cờ đến thăm Bà La Môn Kenya, ngạc nhiên trước sự chuẩn bị rất là náo nhiệt và hoan hỷ của những người hoàng thân bằng quyến thuộc của Bà La Môn Kenya này. Bà La Môn Sela mới hỏi: có phải là tín chủ đang chuẩn bị lễ rước dâu cho một đứa con hay là đứa cháu trong gia đình, hay là đang chuẩn bị một cái đại lễ trai đàn để hiến tế Phạm Thiên, tức là Thượng Đế, hoặc là gia chủ đang có dụng ý thỉnh mời Đức Vua Tằng Bà Sa La và đoàn binh chủng của vua đến hay không? Sao lại có những sự chuẩn bị lớn và quy mô như thế này? Bà La Môn Kenya trả lời là: tôi đang chuẩn bị để dâng cúng cho Phật và các vị xuất gia chân chính. Câu trả lời đó rất hay. Mặc dù trước đây đó, Bà La Môn Sela đã từng được Bà La Môn Kenya phát tâm cúng dường, không chỉ cho riêng ông mà cúng luôn cả 300 đệ tử của ông nữa. Dĩ nhiên khi mà chia sẻ rằng là việc chuẩn bị đó là cúng dường cho Phật và tăng chúng đó, có thể làm cho Bà La Môn Sela này không hoan hỷ, nhưng cư sĩ Bà La Môn Kenya vẫn không ngần ngại nói và tuyên bố sự thật đó, với một hy vọng rằng nhân cơ hội quý báu này, biết đâu Bà La Môn được mình cúng dường và 300 đồ đệ tu tập dưới sự hướng dẫn của ông đó, nhân đây đó được hiểu được Phật pháp, thì phước duyên đó lại càng lớn và rộng nhiều hơn. Vì trong tâm khảm ông có niềm tin rất vững chắc rằng ai tiếp xúc với Đức Phật sẽ trở thành những người an lạc và hạnh phúc, ai chống đối Đức Phật khi tiếp xúc với Ngài đều quay giáo và trở thành đồ đệ của Ngài. Với niềm tin sắc quyết như vậy, ông đã tạo và chia sẻ phước duyên cho những tu sĩ Bà La Môn đã từng được ông phát tâm cúng kính. Thì đó là một sự chia sẻ phước duyên rất là hay ở Bà La Môn Kenya mà chúng ta có thể tham khảo và học hỏi được. Vấn đề thứ ba đó là thuật quá duyên của Đức Phật. Dĩ nhiên là khi chúng ta mở ra một cái con đường tạo những cái thuận duyên cho người thân của mình đến đó, thì mình phải chọn đúng đối tượng, chọn đúng cái ngôi chùa, và thậm chí chúng ta cần phải có một vài sự sắp đặt sẵn bằng cách là chúng ta cung cấp những dữ liệu, những thông tin về những đối tượng mà chúng ta hướng dẫn họ đến với đạo Phật, để cho người giúp đỡ, ở đây là tu sĩ, sẽ làm thành công cái cái công việc nỗ lực giúp cho người thân của chúng ta quay về với ánh đạo vàng của Đức Phật, hơn là chúng ta vào đó để có được những sự tiếp đón một cách nồng hậu, có được những đặc quyền đặc lệ, hoặc là yêu cầu nhà chùa phải ưu tiên cho mình thế này hay thế kia. Cho nên cái cơ hội phát tâm là một việc tốt đó, chúng ta nên tạo điều kiện thông qua cái thuận lợi đó để giúp cho thân bằng quyến thuộc của mình đến với được đạo giác ngộ của Đức Phật. Bà La Môn Sê La thầm nghĩ, cái danh xưng Đức Phật thôi, Buddha, là một cái âm hưởng rất là ấn tượng và quý báu, nó có giá trị hơn bất kỳ một âm hưởng nào. Cũng rất là may Bà La Môn này có một cái niềm tin đặc biệt như thế, cho nên chẳng những ông không buồn, người tín chủ đã từng cúng dường cho ông là Kediya, mà ngược lại, nhân lời tín mời đó, ông và 300 đồ đệ ở lại để tận mắt nhìn thấy được Như Lai Thế Tôn thuyết giảng và gieo duyên phúc đối với Ngài. Ông quan sát theo niềm tin của Bà La Môn giáo rằng một người có được 32 tướng đại nhân, nếu là người tại gia sẽ trở thành chuyển lương thánh vương, nhiếp phục 4 châu thiên hạ và cai trị giang sơn xã tắc bằng luật pháp và bằng đời sống đạo đức, hơn là những khung hình phạt và tù đày trừng trị. Nếu là người xuất gia sẽ trở thành bậc đại giác ngộ, mang ánh sáng niềm vui an lành hạnh phúc đến với rất nhiều người. Quan sát chỉ trong vòng vài phút, ông đã thấy được ở Đức Phật 32 tướng đại nhân. Đức Phật biết rất rõ tâm trạng này và cái niềm tin nhân tướng liên hệ đến nhân cách của một con người, cho nên Đức Phật đã vận phép thần thông cho ông nhìn thấy hai tướng đặc biệt còn lại, đó là tướng Mã Âm Tàng và tướng Lưỡi Rộng Dài. Dĩ nhiên việc sử dụng phép màu đó để giáo hóa cho thai nhân là một trong những cái phương pháp rất là ấn tượng và giúp cho người ta đến với đạo rất là dễ dàng. Tuy nhiên việc lạm dụng vào nó có thể dẫn đến niềm tin thần tượng và niềm tin mê tín ở một con người là điều không nên. Trong những tình huống cần thiết đó, thì sử dụng pháp màu sẽ giúp cho người ta đến với đạo đức nhân quả dễ dàng và thành công hơn. Chẳng hạn ngày nay đó, đạo Phật được lan rộng ở phương Tây một phần nhờ vào cái công đóng góp của Phật giáo Tây Tạng. Phật giáo Tây Tạng thì có truyền thống tái sanh, và phần lớn các vị lạc ma tái sanh biết được năm tháng ngày giờ ra đi của mình. Đó là một hiện tượng rất lạ trong nền văn hóa phương Tây. Các ngài còn di chúc là sau khi qua đời sẽ tái sanh vào một gia đình nào đó và nói rõ được danh tánh dòng tộc của cha mẹ, rồi nói ruông được những cái đặc điểm ở trên thể hình vật lý của cậu bé hay cô bé là hậu thân. Và dựa theo những lời di chúc này, các vị tìm kiếm tái sanh sẽ phát hiện ra ai là vị hậu thân đích thực, và phần lớn các cuộc tìm kiếm đều rất chuẩn xác. Thì học thuyết như thế đã là một cái ấn tượng giúp cho người phương Tây đến với đạo Phật rất nhiều, vì có những thứ đó khi mà khoa học không lý giải được mà nó là một sự thật đó, sẽ làm cho người ta thấy được sự mầu nhiệm mà đến với đạo. Thứ hai là một số vị lạc ma Tây Tạng đã sử dụng những phép thần biến, ví dụ như ở một nơi nào đó nắng hạn rất lâu năm, người ta đang mong cầu nước, mà việc có mặt của mình với những lời cầu nguyện làm cho mưa có, thì niềm tin của quần chúng đối với đạo Phật sẽ lớn và nhiều hơn. Chúng tôi được nghe kể là cuối năm 2007, dĩ nhiên là Úc Đại Lệ trải qua một cái cơn hạn rất là lâu ngày. Đất nước này mặc dù rất lớn mà chỉ có khoảng 15 triệu dân thôi, bởi vì họ không có nước ngọt. Mà nếu cái nguồn nước nó bị cạn kiệt do mưa không có đó, thì đời sống của 15 triệu dân này sẽ bị rơi vào trạng thái đe dọa. Chính phủ đã phải ra một cái sắc lệnh là không được tưới cây một cách phung phí, và chính phủ đã hỗ trợ cho mỗi một hộ dân một cái bình chứa nước vài chục ngàn lít để khi mưa xuống đó, người ta trữ lại và trong những mùa hạn nắng đó thì người ta sẽ vượt qua những khó khăn. Những hỗ trợ đó vẫn không làm cho người dân được bình an. Thì khi Đức Đại Lạt Ma được thỉnh mời đến để thuyết giảng đó, thì ngài cũng đã tổ chức một lễ cầu nguyện, và sau cái lễ cầu nguyện đó thì bắt đầu mưa xuống. Chỉ như là cái niềm tin đối với những sự kiện như thế đó sẽ làm cho người ta đến với đạo ngày càng nhiều. Úc Châu là một trong những quốc gia mà Đạo Phật đến và truyền bá một cách khá mạnh. Nếu tính theo tỷ lệ đầu người, tức là dân số của một quốc gia, thì Úc Đại Lệ đó là quốc gia phương Tây có tỷ lệ theo Đạo Phật nhiều nhất. Phần lớn là nhờ vào các hoạt động tâm linh của các vị Lạt Ma Tây Tạng. Nỗ lực thứ hai đó là nhờ vào sự đóng góp của các nhà sư Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan. Nhờ những nỗ lực đó mà Đạo Phật đã có mặt, và sự chia sẻ phước duyên đến với Đạo Phật đó, ở đây đã được lan rộng ngày càng nhiều, ngày càng lớn ở quy mô rộng, và ảnh hưởng đến đời sống xã hội ở đây khá tích cực. Cho nên việc sử dụng các phép màu để mà chuyển hóa tâm thức của người về với Đạo Phật đó, nó vẫn là cái mà Đức Phật cho phép chúng ta sử dụng. Việc gần đây nhiều nhà ngoại cảm đã làm cho những người không có niềm tin về Đạo Phật, không có niềm tin về kiếp sau, mà vốn tin vào chủ nghĩa Mác Lênin chết là hết đó, phải suy nghĩ và làm chấn động cái niềm tin sai lầm của mình. Nhờ đó đó họ đã thay đổi rất nhiều. Tin rằng là chết là hết, không có kiếp sau, sẽ dẫn đến những cái tình trạng là mình không có trách nhiệm về đời sống đạo đức. Bởi vì nếu kết cục giữa người làm xấu và kẻ làm tốt là giống nhau, thì không ai dạy gì mà đi làm điều tốt. Cho nên cái niềm tin về đời sống đạo đức, dầu cho kiếp sau không có đi nữa, vẫn có ý nghĩa xã hội, ý nghĩa đạo đức, ý nghĩa nhân văn rất lớn. Huống hồ là nó có. Cho nên là hiện tượng ngoại cảm như là một cái phương tiện, như là một tấm gương, giúp cho rất nhiều người không tin vào nhân quả luân hồi nghiệp báo phải suy nghĩ lại cuộc sống và những niềm tin sai lầm của mình. Do đó chúng ta biết tận dụng những cái cơ hội này, thì việc truyền bá Phật pháp thông qua việc chia sẻ và lan truyền các phước duyên sẽ làm cho con người được bình an nhiều hơn. Trước khi Đức Phật đến tham dự lễ chay tăng đó, Bà La Môn Xê La đã dặn dò 300 đồ đệ của mình là hãy giữ yên lặng một cách tuyệt đối, vững chãi trong từng bước chân của mình. Vì đây là một cái cơ hội có một sự giao lưu và tiếp xúc giữa những người thực tập tâm linh và truyền bá tâm linh của Đạo Phật với những người thực tập và truyền bá tâm linh của Bà La Môn Già. Cho nên bên phía Đức Phật thì không biết là có 300 vị Bà La Môn đang ở ngay nhà của cư sĩ Kenya, nhưng 300 vị này biết rất rõ, cho nên họ có một chuẩn bị tâm lý để gây một cái ấn tượng đối với những người đang có mặt tại đây. Bà La Môn Xê La nói thêm là Đức Phật được sánh ví như là một con sư tử thích ở rừng sâu một mình, cho nên quý trọng cái trạng thái yên lặng để giúp cho trạng thái tâm thức nó được nâng cao và tránh được những cái sai lầm, những cái lỗi ở trong sự phát ngôn vân vân. Do đó là trong lúc ta, tức là Bà La Môn Xê La, đối thoại và thảo luận đạo lý với Sa Môn Cồ Đàm, tức là Đức Phật, thì xin các đồ đệ đừng can thiệp, đừng cắt ngắt lời. Ông đã phải nói với các đồ đệ mình trước, vì nếu không nói đó, có thể ông bị mất mặt. Ở trong truyền thống của Bà La Môn đó, người ta được quyền phát biểu cắt ngang vào những lúc mà người ta không hài lòng, mà không để cho người khác trình bày hết. Trong đó truyền thống tâm linh của nhà Phật thì dạy chúng ta ngược lại, hãy để cho người ghi trình bày, hoàn tất xong rồi đó thì chúng ta bắt đầu nói. Vì hai người cùng nói thì không có người nghe, lúc đó cả hai đều rơi vào trạng thái bị phiền não, và kết quả là cái khoảng cách về tâm lý giữa hai bên sẽ làm cho họ xa lánh nhau, và cái bế tắc ở trong cái guốc quan trái đó ngày càng được lớn. Mặc dầu đã được dặn dò như thế, nhưng Sê-la đó đã phải thừa nhận rằng là sự có mặt của Đức Phật và tăng chúng đã làm cho ông cảm thấy rúng động tâm can hoàn toàn. Từng bước chân đi của ngài và của 1250 vị tỳ kheo xuất gia chân chính đã làm cho ông thấy rằng là hội chúng của ông mặc dầu đã được thông báo trước, đã được dàn xếp trước, đã được thực tập trước, ấy thế mà vẫn không thể nào so sánh được một phần rất nhỏ trong sự yên lặng tuyệt đối của 1250 vị. Cái gì mà chúng ta có huấn luyện và thực tập đó, cái đó nó trở thành như một thói quen và nó phát xuất từ ở bên trong chúng ta chứ không phải là một sự dàn xếp. Cái hội chúng của Bà La Môn rất là ồn ào bởi vì họ đặt nặng vấn đề tranh luận thắng và thua, cho nên trong các tranh luận dễ dàng xa cách nhau. Còn trong đội hội chúng của Đức Phật đó, không lấy tranh luận làm chính mà lấy sự hiểu biết rộng lượng, tha thứ, cảm thông để nối kết, để hợp tác, để cùng làm việc, chia sẻ, và do đó dìu dắt nhau trên từng bước và từng nẻo của cuộc đời. Cho nên nội cái sự tương tác giao tế giữa hai hội chúng, một bên là yên lặng tuyệt đối, một bên đó là yên lặng tạm thời, là thấy có một sự khác biệt. Từ đó Bà La Môn Sê-la đã cảm thấy bị thuyết phục hoàn toàn và tự bản thân ông đã quyết định theo Đức Phật. Cho nên ông đã khen Đức Phật rằng là ngài như là vườn mặt trời chói sáng tất cả mà không có một vì sao nào có thể sánh ví bằng. Ngài là bậc chiến thắng, là vua của các vua và là giáo chủ của loài người. Khi một vị Bà La Môn có tầm cỡ như Sê-la tán dương công đức của Đức Phật như vậy, chẳng khác nào nhường gian sơn tâm linh của mình cho ngài. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ hiểu rất rõ cái hiệu ứng tâm lý kế theo sau lúc đó là các đồ đệ của ngài sẽ bắt đầu theo Đức Phật. Phải có một cái bản lĩnh vô ngã lắm mới có thể làm được việc này. Nếu Bà La Môn Sê-la không đi Đức Phật thì ông vẫn tiếp tục có đồ chúng. Ít nhất là thầy có 300 vị tu sĩ Bà La Môn, rồi là thầy có hàng ngàn các tín đồ Bà La Môn. Nhưng ông là cái người đi tìm kiếm chân lý và chia sẻ giá trị chân lý đó cho mọi người. Cho nên khi bắt gặp được mặt trời, trong khi đó bản thân ông chỉ là một vì sao, thì ông đã sẵn sàng sát nhập vào để cho 300 người đang hứng lấy ánh sáng của vì sao này đã có được cơ hội tiếp xúc được với vầng mặt trời. Cái tâm lượng như thế phải nói rất là đáng tán thán. Và đây cũng chính là nghệ thuật chia sẻ phước duyên của những người Bà La Môn giáo. Cho nên những người Phật tử chúng ta khi tiếp xúc với các việc làm hay là có cơ hội gặp gỡ những bậc chân nhân làm các Phật sự tốt đó, thì chúng ta phải tán dương công đức, kêu gọi những người đó để cho những người này đích thân nhìn thấy được và làm được việc lành. Chúng tôi đã nhiều lần tiếp xúc với hội từ thiện từ tế của Ni sư Chứng Nghiêm người Đài Loan và biết được cái cách mà Ni sư đã làm hoạt động từ thiện rất là thành công. Mấy chục năm về trước đó thì hoạt động từ thiện của Ni sư chỉ có khoảng chừng vài ba chục người hưởng ứng thôi. Sau một chuyến đi làm công tác từ thiện đó, danh tánh số tiền của những người đó được ghi vào trong băng video rất là rõ và dán lên trên vách tường của chùa để cho người bá tánh xa vào nhìn thấy, tăng trưởng niềm tin. Trong một thời gian ngắn thôi, các hoạt động đó đã bắt đầu được sanh sôi nảy nở và Ni sư đã đưa ra một cái phương pháp rất hay, đó là tìm những người tình nguyện viên đến từng nhà thành viên để tiếp nhận tiền phát tâm đóng góp và mời cho bằng được những người đó đích thân tháp tùng theo các chuyến từ thiện. Ví dụ mỗi một cái gói quà là 50.000 đồng, người phát tâm đóng góp có thể đóng góp 100 phần quà, 200 phần quà, và họ có lý do chính đáng là tôi bận lắm, tôi không đi được, nhờ chư vị làm giúp cho chúng tôi. Thì những người tình nguyện viên của ni sư đó thuyết phục cho bằng được để cho người ta đi, mặc dầu là người ta có thể đóng góp nhiều hay là ít. Khi mình đi đó, mình nhìn thấy những cái mảnh đời bất hạnh, khi tiếp xúc và tiếp nhận những cái phần quà nho nhỏ, thông qua đó truyền bá Phật pháp hay ít nhất là gieo hạt giống Phật pháp đối với những người này, cái niềm hạnh phúc hân hoan của những người được tiếp nhận như thế như thế nào, thì những người đi sẽ trực tiếp cảm nhận nó. Như vậy là khi trở về lại gia đình, họ không chỉ là đóng góp một phần quà như là trước đây hay là 100 phần quà, mà là 1000 phần quà. Và họ nếu là những người có vai trò quan trọng ở trong các tổ chức và các cơ quan, sẽ tiếp tục vận động các thành viên và các đối tác trực tiếp của mình để cùng làm. Đó là một cái nghệ thuật để lây lan và chia sẻ các phước duyên mà mình có thể có. Nhờ đó mà trong vòng có chưa đầy 30 năm, hoạt động từ thiện của ni sư Chứng Nghiêm đã trở thành số 1 trong cộng đồng Phật giáo thế giới, và chưa có những hoạt động nào bằng. Lần động đất ở tại Đài Loan mấy năm vừa qua đó, cái hoạt động từ thiện của ni sư Chứng Nghiêm còn lớn gấp mấy lần so với ngân sách của chính phủ bỏ ra cho các hoạt động an sinh xã hội trong cái biến cố động đất này. Vì đó chúng ta thấy là cái phước duyên nó lớn, và nó đã gắn liền với các cái tình quyến thuộc mà ni sư không phải chỉ mới gieo ở đời này, có thể là nhiều đời kiếp rồi. Cho nên chúng ta phải tạo cơ hội làm sao cho cái tính quyến thuộc nó có, thì về sau này chúng ta nhất hồ là có báo ứng, thậm chí là có thiên vạn ứng, để cùng chia sẻ góp sức với những việc làm có ý nghĩa tích cực cho xã hội mà chúng ta dấn thân làm. Cho nên thuật quá duy của Đức Phật đó, nó cho chúng ta một bài học, đó là đôi lúc đó chúng ta phải vận dụng những cái phương tiện quyền xảo để giúp cho niềm tin ở quần chúng đó, tin và thích vào những điều này, dễ dàng đến với đạo Phật. Việc mà mang phương tiện quyền xảo thích ứng với căn tính của người sẽ giúp cho người đó trở thành Phật tử là điều chúng ta tin chắc chắn và chúng ta nên mạnh dạn làm. Ở trong mọi vai trò xã hội, trong các lĩnh vực ngành nghề mình có thể có, mình có thể là sở trường, cho nên mình tìm cái phương tiện quyền xảo và giúp cho người ta đến với đạo Phật thông qua cái phương tiện đó, thì chúng ta đang làm cái công việc chia sẻ phước duyên. Vấn đề thứ tư là sau khi Bà La Môn Xê La tận mắt nhìn thấy được ánh sáng như mặt trời về tự giác của Đức Phật, ông đã tìm cơ hội để giúp cho các đồ đệ của ông hiểu được giá trị và tính năng của Phật thông qua việc giải thích từ nguyên Phật là gì. Ông hỏi với Đức Phật là Phật có phải là một vị Phạm Thiên, một vị Bà La Môn, hay là một vị thần linh, hay là một nhân cách vĩ đại? Thì Đức Phật trả lời Phật là con người giác ngộ. Chúng ta thấy nó gồm có hai vế, thứ nhất là con người. Khi mà nhìn Đức Phật là một con người đó, chúng ta thấy gần gũi hơn. Con người của Đức Phật trong quá khứ, khi chưa phải là Phật, cũng từng trải qua nỗi khổ niềm đau như bao nhiêu người chúng ta. Rồi nhờ cái phương pháp và con đường trung đạo cũng như là tứ diệu đế mà Ngài đã khám phá, kể từ đó Ngài đã trở thành một cái giá trị mà cái tính từ thứ hai đi sau chữ Phật nó gói gọn, đó là giác ngộ. Như vậy giữa Đức Phật và chúng ta sự khác biệt đó là Ngài đã mở mắt tỉnh thức, còn chúng ta vẫn còn đang để Đức Phật nằm ngủ trong tâm của mình. Khác biệt duy nhất đó có thể được rút ngắn khi chúng ta bắt chước những phương pháp mà Đức Phật đã khai mở nhận thức cho chính Ngài. Thì cũng tương tự như vậy, vị Bà La Môn này đó đã tìm cơ hội đặt những câu hỏi mà bản thân ông hiểu rất rõ, để cho đồ đệ của ông đó cùng được hiểu và cảm nhận để hướng lấy những giá trị tâm linh. Đức Phật trả lời rất đơn giản rằng là Ngài là bậc giác ngộ. Thứ hai đó là Ngài là vua của chánh pháp. Nó khác với là vương quyền, cái vị cao nhất của một quốc gia. Bây giờ được gọi là tổng thống hay là chủ tịch. Dầu vị vua, tổng thống, chủ tịch, nữ hoàng, đó nó có quan trọng cỡ nào, ảnh hưởng cỡ nào, đối với cộng đồng quần chúng thế giới đi nữa, thì nó vẫn có những sự giới hạn, vẫn có những sự đồng thuận và chống đối. Cho nên trở thành là vua của chánh pháp thì lệ lạc đó mới đến với nhiều người buồn sinh. Vua của chính trị còn có thuận và nghịch, liên minh và bất liên minh. Vua của chánh pháp có thể truyền bá tâm linh đến với mọi chính thể, và nó có giá trị trong mọi giai đoạn và không bị giới hạn trong không gian vật lý hay là thời gian nào. Chính vì thế mà việc đưa giáo pháp trở thành phi thời gian, không bị lệ thuộc vào các chính thể, là điều mà các nhà hoằng pháp, các nhà tâm linh của Phật giáo cần thực tập. Ngài là người vận chuyển bánh xe tâm linh, cho nên Ngài đã làm những điều cần làm, đã buông bỏ những điều cần buông bỏ, đã đạt được những điều cần đạt được, đã chuyển hóa những nội dung cần chuyển hóa. Kết quả là Ngài đã thành những điều cần thành, hàng phục ma quân, chuyển hóa hết tất cả các đối nghịch, và tâm luôn hoan hỷ, không còn sợ hãi bất cứ cái gì. Tu gì tu, dù là theo tôn giáo nào, theo pháp môn nào, nếu chúng ta không đạt được các chất liệu như vừa nêu thì việc tu trì đó trở nên là không có kết quả. Chúng ta thấy ở đây là hoàn tất những gì cần hoàn tất, buông bỏ những gì không cần thiết, chuyển hóa tất cả mọi đối nghịch. Là một nhà tâm linh thì không hề có đối nghịch. Người ta có thể chưa hiểu mình, được quyền đối nghịch với mình, còn mình phải vượt lên trên các sự thuận và nghịch đó thì mới có thể hóa độ một cách thanh thông. Chính trị đó thì thường đối lập. Chính trị xiển dương ca ngợi một chính thể, và do đó có thể nói xấu, phê bình, chỉ trích những chính thể khác. Một đảng phái cũng làm như thế, độc đoán đi dẫn đến cái sự chuyên chính đó, thì có thể dẫn đến những cái tình trạng buôn phòng cái tính năng và chức năng của mình, làm cho sự mâu thuẫn giữa các đảng phái khác có thể gia tăng. Còn một nhà tâm linh đó có thể phải vượt lên trên tất cả mọi đối lập này, không trở thành là phát thanh viên của bất kỳ một chính thể nào, mà phải nói một con đường bình đẳng và trung đạo để cho mọi người có thể có cơ hội đến để lắng nghe. Thì nhờ như vậy đó, dầu lúc đầu người ta chưa biết đến đạo Phật, nhưng dần già rồi đó người ta sẽ làm quen. Còn nếu như mình ủng hộ một chính thể thì dĩ nhiên các chính thể khác sẽ quay giáo hướng về chúng ta và xem mình như là một kẻ đối kháng. Cho nên trong con đường truyền bá tâm linh của nhà Phật đó, thì tăng ni và Phật tử chúng ta phải vượt lên trên con đường đối lập của chính trị. Mặc dù khi làm việc đó đó, chúng ta phải buộc đi trên hai làn tên và mũi đạn, bởi vì phần lớn người ta muốn mình phải đứng về phe của họ. Nếu mình vượt lên trên và không đứng về phe của họ thì họ cho rằng mình là phe đối lập, mà trên thực tế chúng ta không mặn mà gì đứng về phía nào. Mặc dù những nỗi oan khiên bị gắn ghép sai lầm đó có thể đến với mình, nhưng đừng nản chí sờn lòng. Dần già rồi thì người ta sẽ hiểu được cái thiện chí của chúng ta, miễn là đừng bỏ cuộc nữa chừng. Muốn làm như thế thì Đức Phật dạy là tâm phải luôn hoan hỷ, bởi vì không hoan hỷ thì chúng ta không làm sâu, không làm thành công. Làm mà bị chống đối nhiều quá thì chán nản. Cái hoan hỷ sẽ giúp cho mình thấy rằng là cái nghiệp của chúng sinh luôn luôn là đối đầu để dẫn đến sự loại trừ, còn cái nghiệp của Phật đó là tháo gỡ những thứ đó. Cho nên vì chúng ta đang học nghiệp của Phật, làm Phật sự, cho nên chúng ta buộc phải vượt lên trên cuộc đời. Và muốn làm điều đó một cách thành công thì phải có chất liệu không sợ hãi, dầu có bị đe dọa đến tánh mạng, dầu có bị hăm dọa, dầu có bị những lá thư nặc danh, những cú điện thoại nặc danh, hoặc là những cái lá thư làm cho mình bị khủng hoảng, chúng ta vẫn thản nhiên xem những chuyện đó không có gì. Bởi vì nếu những kẻ xấu có thể hại được hết những người tốt, có lẽ trên cuộc đời này những người tốt không còn có mặt nữa. Người tốt vẫn tiếp tục sống, vì người tốt gieo những nhân lành. Cho nên không sợ hãi, cứ sống một cách bình an, mọi việc theo nhân duyên, để cho ứng xử chúng ta nó không bị vướng víu, thì lúc đó chúng ta sẽ làm được nhiều việc đang làm. Thì khi trình bày ý nghĩa chữ Phật như vừa nêu đó, Bà La Môn Xê La và 300 đồ đệ Bà La Môn trí thức trẻ tuổi của ông đã bắt đầu muốn Đức Phật làm thầy của mình. Xê La nói với tất cả các đồ đệ rằng: ta là thầy của độ chúng của 300 vị đang có mặt tại đây, sẽ xuất gia làm đệ tử của Sa Môn Cô Đà, nhận ngài làm thầy. Nếu ai muốn theo ta thì tốt, còn ai không muốn theo ta thì có thể trở về với truyền thống tâm linh mà quý vị đã từng có. Quý vị có một sự lựa chọn. Khi nghe hỏi như thế, cả 300 vị đồ đệ của ông đều đồng loạt đồng thanh trả lời rằng: thầy đã theo Đức Phật, chúng tôi đây cũng muốn được trở thành đệ tử của Đức Phật, sống dưới sự lãnh đạo của người. Dĩ nhiên ở đây không phải là sự ăn theo, ăn ké, ai sao mình dạy, ai làm bậy mình làm theo. Thì họ thấy rất rõ cái giá trị tâm linh được Đức Phật truyền bá như là vương mặt trời, còn những gì mà họ đang có đó, nó chỉ là con đom đóm đó, tức là tưởng chừng như là lửa, nhưng thực ra chỉ là một ảo giác. Khi mà mình dám thành thật và có cái khách quan ở trong tri thức và liêm khiết ở trong tri thức, chúng ta sẽ biết được rất rõ rằng mình đang ở tập cấp tâm linh nào, mình đang ở cái cấp độ nào. Nếu thấy mình còn thấp là phải học, đừng mặc cảm, đừng tự ti, đừng gống cao, đừng hãnh diện, đừng tự ái, đừng thành kiến, thì chúng ta mới tiếp nhận được các giá trị tâm linh xứng đáng cho đời sống của mình. Đây cũng là một cách lan truyền phước duyên. Bà La Môn Xê La đã không muốn bỏ lỡ cơ hội cho 300 đồ đệ của mình trở thành đệ tử của Đức Phật. Như vậy là trong bài kinh này chúng ta thấy cái mô tiếp mà lây lan phước duyên đó. Trước nhất là từ cư sĩ Bà La Môn Kenya, dẫn đến cái tình trạng là những người thân của ông sẽ trở thành bàn tay trái tay phải trong nỗ lực phát tâm cúng dường của ông. Rồi ông lại tạo cơ hội cho cái người thầy tâm linh Bà La Môn là Xê La và 300 vị tu sĩ được ông phát tâm cúng dường trong nhiều năm qua cũng cùng trở thành đệ tử của Đức Phật. Và chính Bà La Môn Xê La là người tạo ra cái bước chuyển dứt khoát để cho những vị Bà La Môn này trở thành là những người Phật tử. Cho nên khi chúng ta phát một tâm nguyện lớn là một việc hay đó, thì chúng ta đã mang lại lệ lạc cho rất nhiều người. Rằm mà tháng 7 năm 2007 vừa qua đó, thì anh Đinh Văn Vui là tổng giám đốc của công ty văn hóa du lịch Suối Tiên đã phát tâm cúng dường lễ trai tăng lớn nhất từ trước đến giờ. Mỗi ngày như vậy tối thiểu là có 15.000 thực khách ăn chay miễn phí tại khu vực này. Thỉnh mời quý thầy đến thuyết giảng suốt 7 ngày làm lễ trai tăng ở trong một cái công viên mà trước nay tại Việt Nam là một điều cấm kỵ chưa từng có. Thầy nói đó là cái cách chia sẻ phước duyên. Hầu như các hoạt động và các dịch vụ ở trong công ty văn hóa Suối Tiên trong 7 ngày là lễ cúng dường trai tăng được diễn ra là phải ngưng hết, đổ dồn cho cái hoạt động tâm linh này. Phái đoàn của chư tôn Đức Hòa Thượng Tăng Ni được đưa đi tham quan khắp khu vực. Các nhân viên là tiếp đãi một cách rất là đàng hoàng, lễ độ. Và họ đã nói là ngày hôm nay họ xin nghỉ nhận một cái phần lương của một ngày cho các dịch vụ mà họ đóng góp để đầu tư cho lễ cúng dường trai tăng theo lời kêu gọi của tổng giám đốc công ty. Chúng tôi cho rằng đó là một cái việc làm truyền bá phước duyên rất là hay. Lần này thì Quỹ ban tổ chức quốc tế nhân đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc diễn ra từ ngày 13 cho đến 17 tháng 5 2008 cũng đã mời ban giám đốc Suối Tiên, ban giám đốc Suối Tiên cũng đã đến làm việc về 3 lần và ông cũng đã phát tâm thêm một lần nữa sẽ tổ chức lễ cúng dường trai tăng cho rất nhiều tăng ni đến tham dự. Và tối thiểu mỗi ngày vậy là cúng dường cho 20.000 thực khách, tức là phá cái kỷ lục mà ông vừa lập trong vòng mấy tháng vừa qua. Và ngoài ra còn tổ chức một cái hội chợ văn hóa mang chất liệu văn hóa truyền thống Việt Nam và văn hóa Phật giáo tại khu vực của Suối Tiên. Biểu ngữ ba nô cờ phướng sẽ được trang hoàng lộng lẫy để chào mừng đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc. Chúng tôi cho rằng là một người Phật tử như anh Vui đã mạnh dạn làm được việc đó đó, thì hàng trăm ngàn các du khách đến đây vào tháng 4 đó sẽ có cơ hội biết được con đường tâm linh và giá trị tâm linh mà Đức Phật đã cống hiến, đến độ Liên Hiệp Quốc đã phải quyết định thừa nhận thông qua cái nghị quyết vào ngày 15 tháng 12 1999 cái việc tưởng niệm lễ tam hộp Đức Phật đản sanh, thành đạo và nhập Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca là một lễ hội văn hóa toàn cầu. Chúng tôi cho rằng là việc truyền bá phước duyên như thế rất hay. Hiện nay thì Ủy ban Tổ chức Quốc tế cũng đang tiếp tục vận động các cái công ty du lịch văn hóa như thế cùng hưởng ứng. Và ở tại Nha Trang đó thì công ty du lịch văn hóa Hòn Ngọc Việt cũng đã hưởng ứng vào ngày mùng 2, mùng 3 và mùng 4 tháng 4 âm lịch. Thì cái ngôi chùa được xây dựng tại đây đó sẽ được khánh thành với diện tích là gần 1,400 m². Tăng ni Phật tử sẽ được thỉnh mời đến, và tổng giám đốc của công ty này cũng là một Phật tử thường thành của chùa Long Sơn dưới sự hướng dẫn tâm linh của chư tôn đức ban trị sự, đặc biệt là thượng tọa Thích Minh Thông. Chúng tôi được cho biết là ban giám đốc tại đây đó cứ mỗi nửa tháng là dẫn tất cả các công nhân viên làm việc ở trong công ty Hoàng Ngọc Việt đến lễ bái tại chùa Long Sơn kể từ khi tổng giám đốc là Phật tử cho đến bây giờ. Nhiều năm vừa qua mà chưa có lần nào đã bỏ dở cơ hội, cứ một tháng hai lần đến lễ bái. Chúng tôi cho rằng là khi một người mà đứng đầu một tổ chức đó, mà có được những cái ý nghĩa tích cực và mạnh dạn truyền bá các hạt giống đó thì lệ lạc nó đến với tất cả mọi người. Có nhiều người muốn làm việc lành nhưng mà không biết hưởng ứng ở đâu, cho nên chỉ cần có một người gọi là đi đầu tiên phong khởi động phong trào thì những người khác sẽ hưởng ứng theo. Cho nên khi được vận động thì chúng ta cố gắng hưởng ứng. Ai có tài của thì đóng góp tiền bạc, ai không có tài của thì đóng góp tấm lòng, rồi san sẻ bàn tay và kêu gọi để cho các hoạt động tích cực đó được thành tựu. Vấn đề thứ năm là phước của cúng dường trẻ tăng. Bà La Môn Kariya đích thân mời Phật và tăng chúng ăn các món ăn thượng vị. Bản thân ông đích thân và tự tay mình cùng với thân bằng quyến thuộc dâng cúng lên. Người thì xớt cơm, người thì gấp thực phẩm, người thì dâng khăn, kẻ thì dâng nước, chứ không hề nhờ đến các gia nhân của mình làm. Điều này nó rất là giống với các cái lễ cúng dường 10.000 tăng ni ở tại Đài Loan mà chúng tôi vừa nêu. Sau lễ trẻ tăng chúng tôi hỏi và được trả lời là phần lớn những người đứng ra tổ chức lễ trẻ tăng đó là giám đốc các công ty và xí nghiệp, nghĩa là họ rất là giàu có, mà họ làm những công việc phục dịch rất là bình thường như thế này. Vì họ nghĩ rằng là chính bản thân họ làm các việc này đó thì giá trị lệ lạc sẽ lớn hơn, và những người gia nhân, những người thuộc hạ của họ sẽ bắt chước làm theo. Cái ảnh hưởng xã hội và phương diện tâm lý trong tình huống này rất là cao. Cho nên là chúng ta thay vì thuê người khác, nhờ người khác làm, tự tay mình làm thì chúng ta đang gieo trồng hạt giống là chia sẻ phước duyên đến với tha nhân và cộng đồng. Đức Phật đã tán dương công đức của Bà La Môn Kariya bằng một bài thơ kệ. Chúng tôi có thể tóm tắt lược như thế này: ở trong tất cả các lễ tế đàn đó, thì lễ tế thần lửa của Bà La Môn giáo được xem là quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất đối với Bà La Môn. Sự tán dương như thế phải nói hết sức là tâm lý, vì Kariya là một Bà La Môn, là một chính tổ rất là thuần thành trong các lễ tế đàn này. hãy lấy cái nền văn hóa, cái phong tục tập quán, cái gì mà người đó đã từng làm đó, ca ngợi họ để họ có cái niềm vui. Nhờ có niềm vui đó họ phấn chấn làm các việc lành khác. Bài kệ thứ hai, Đức Phật so sánh trong loài người đó, hay là trong từng quốc gia, thì vua được xem là người quan trọng nhất, có một cái ảnh hưởng về mọi vấn đề, mọi quyết định ở trong xã hội, hay ít nhất là trong biên cương vị vua đó trị vì. Bài thơ kế đó thì Đức Phật so sánh là trong tất cả các biển, trong tất cả các loại sông ngòi ngạch thì biển được xem là lớn nhất, trong tất cả các vì sao lấp lánh trên bầu trời thì trăng được xem là tròn lớn và sáng nhất. Cũng vậy, trong tất cả các loại bố thí và cúng dường trao tặng cho các vị xuất gia chân chính để họ hoàn tất con đường tu tập tâm linh là phước lành tối thượng. Lời tán dương đó mặc dầu rất là ngắn gọn, nhưng nó làm cho tất cả mọi người có mặt, từ những gia nhân thân mà quyến thuộc của Bà La Môn Kenya cho đến Bà La Môn Tâm Linh Xe La và 300 vị xuất gia trong truyền thống Bà La Môn này đều rất hoan hỷ tội nguyện khi mình làm được cái công đức phước báo lớn như ngày hôm nay, nhờ cái sự phát tâm gieo trồng phước duyên đó mà ít nhất là khoảng 500 người đã trở thành đệ tử của Đức Phật trong một cái lễ cúng dường trai tăng. Cho nên đến những ngày lễ dỗ là chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị là đừng nên làm ở nhà. Về phương diện tâm linh đó, làm ở nhà nó không có lợi. Bởi vì các hương linh đó, khi được thỉnh mời về sẽ quyến luyến gia đình, quyến thuộc, người thân, nhìn thấy những cái kỷ niệm Phật khó ra đi lắm. Chúng ta tổ chức cúng dường hay là cúng thất, cúng dỗ tại chùa đó, nếu hương linh đó, có quyến luyến đi nữa thì hương linh cũng nhờ một cái cộng hưởng tâm linh tại đây, nghe kinh, tính pháp, được hướng dẫn thì cuối cùng cũng được siêu sinh. Và điều quan trọng và đặc biệt hơn, nhờ cái lễ dỗ này mà thân bằng quyến thuộc của hương linh dù chưa biết Phật Pháp có cơ hội lễ Phật, tụng kinh, nghe giảng, và nhờ đó mở mắt, nhận thức và sống một cuộc đời với một đời sống mới. Cho nên là tổ chức tại chùa chúng ta sẽ chia sẻ phước duyên với người thân. Cũng tương tự là những cặp thanh nam nữ tú đó, khi tổ chức một lễ cưới thì quý vị nên tổ chức tại chùa. Cái lễ tiệc đãi ở tại nhà hàng hay khách sạn quý vị vẫn cứ làm, nhưng lễ tâm linh làm tại chùa. Thì nhờ đó thân bằng quyến thuộc của hai họ cùng biết đến Phật Pháp. Như vậy chúng ta đã gieo một phước duyên rất lớn, và chúng ta là chủ của cái quyến thuộc này. Về sau đó, mỗi khi chúng ta làm cái gì, chúng ta sẽ được hanh thông và vô ngại. Cho nên nhất tất cả các công việc hôn, quan, tang, tế đều nên liên hệ và tổ chức tại chùa. Đừng sợ rằng chùa không dung chứa lễ cưới. Ngày xưa Đức Phật đã từng được thỉnh mời đến để thuyết giảng tại các lễ cưới. Đức Phật đã chúc phúc hướng dẫn cho đôi vợ chồng trẻ, và nhờ đó đó cả cuộc đời của họ được bình an vô sự. Cho nên là làm lễ hôn nhân tại chùa đó, chẳng những không trái lại với tinh thần Phật dạy mà ngược lại nó còn có ảnh hưởng rất tích cực cho đời sống hạnh phúc gia đình lâu dài, và nhân đó cả gia đình họ tộc của chúng ta biết đến đạo Phật. Cuối cùng, ở cuối bài kinh chúng ta thấy cái kết quả của sự tu tập nó diễn ra một cách rất là nhanh chóng. Bà La Môn Xê La sống một mình an tịnh không bóng giặc trong vòng 7 ngày dưới sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật. Ông đã chứng được mục đích tối thượng phạm hạnh của những vị xuất gia chân chính. Ở ngay trong đời sống hiện tại này, ông quay về Đức Phật tán thán Ngài là bậc pháp nhãn. Nhờ cặp mắt chánh pháp đó, ông đã được mở mắt theo, và chỉ trong vòng 7 ngày ông đã trở thành là một bậc tuệ giác. Cho nên chúng ta thấy là khi đến với đạo Phật đó, đừng nghĩ rằng phải chờ khi chết sanh về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta mới hưởng được các giá trị này. Mà ngay khi còn sống đó, chúng ta vẫn đang hưởng hàng giây, hàng phút, hàng ngày, hàng giờ. Nếu ai đi theo đạo Phật, tu tập, tạo các phước lành, thực tập các pháp môn mà không cảm thấy tâm được bình an thì phải hiểu rằng mình đang đi sai đường, thì cần phải đi tìm kiếm những nhà chuyên gia để tháo gỡ những sai lầm trong sự thực tập. Phương pháp thực tập của nhà Phật nó có kết quả tức thể. Ngay đang chúng ta thực tập, kết quả cũng đã có. Sau khi chúng ta thực tập, sự chuyển hóa nghiệp lại càng được diễn ra. Và dần dà trải qua 5 tháng thời gian thực tập, chúng ta sẽ có vô lượng công đức và rất nhiều sự an lạc. Đó là điều mà chúng ta phải tin chắc chắn 100%, nó phải diễn ra như vậy. Nếu trong quá trình thực tập có các nghịch cảnh xảy ra với mình, thì đừng nghĩ rằng có lẽ là tôi thực tập sai cho nên nghịch cảnh đã đến. Thực ra đó, nghịch cảnh đến với chúng ta là điều mình đáng mừng, vì nó là kết quả tất yếu của một hạt giống nào đó mà mình đã từng làm sai. Nếu nó trổ quả sớm, quan hệ tiếp nhận nó, thì mình là người rảnh sang không còn nợ, còn sợ và trốn chạy nó, hoặc là từ bỏ các Phật sự và các việc làm, thì nghiệp xấu đó nó sẽ còn mãi còn hoài với mình. Cho nên sống một cách bình an là phải hiểu rõ về cái vận hành của nhân quả, để cho thuận và nghịch diễn ra trong cuộc đời, không làm lay động chao đảo tinh thần và đời sống cũng như là lý tưởng của mình. Nói tóm lại, bài kinh 92 kinh Sila ở trong kinh Trung Bộ là một nghệ thuật để dạy chúng ta chia sẻ các phước duyên. Chúng tôi tin rất rõ rằng là những người có kinh nghiệm trong đời sống tại gia, quý vị với vai trò là phụ huynh, là người anh, là người chị, là người cha, là người mẹ, là người chủ và thậm chí là người thợ, có thể thông qua vai trò vị trí xã hội của mình, vai trò vị trí gia đình của mình, giúp làm thế nào đó cho toàn gia tộc của chúng ta đều biết đến đạo Phật. Cách thức làm thì mỗi nơi mỗi khác. Nếu chúng ta không có được cái phương pháp làm có hiệu quả thì hãy tìm đến tăng ni và những người bạn đạo đã thành công trong lĩnh vực này để tư vấn chúng ta làm thế nào để có được kết quả thành công. Tối thiểu việc gieo hạt giống Phật pháp ở trong gia đình vẫn có thể mở cơ hội và cửa ngõ cho sự bình an đến. Cho nên phải mang cái tâm quyết và học hai vị Bà La Môn Kenya và Sela để cho tất cả thân bằng quyến thuộc của chúng ta được trở thành và làm đệ tử của Đức Phật. Cho đó nhân những cái ngày rằm lớn như là rằm tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy, tháng Mười, chúng ta cố gắng vận động làm sao cho thân bằng quyến thuộc của mình đến với đạo Phật. Vì đến với đạo Phật không phải chúng ta có thêm một cái công đức phước báo như là một tấm visa để sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà đến được như vậy thì cuộc đời của họ bớt khổ đau đi, và từ đây về sau đó họ sẽ trở thành một người hoàn toàn làm mới với hạnh phúc và sự bình an. Chúng tôi xin kết thúc bài kinh tại đây. Bây giờ nếu có ai có những thắc mắc thì xin nêu ra để chúng ta cùng trao đổi. Lần trước chúng tôi có giới thiệu về bộ phim Dương Trần Thoát Tục đó, thì nhiều người gọi điện thoại hỏi không biết là vé bán ở đâu, sợ quý vị phải đi đến tận nơi để mà thỉnh vé. Vé đang có sẵn ở đây. Mỗi một vé thì nó có 50.000 đồng. Toàn bộ doanh thu là để làm hoạt động từ thiện cho trẻ em nghèo ở Việt Nam, Ấn Độ và Nepal. Và đây là một trong những hoạt động quy mô về từ thiện để chào mừng Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc diễn ra vào tháng 5 2008 sắp tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Cho nên nhân những ngày lễ lớn đó, chúng ta làm những việc này như là chia sẻ phước duyên. Nhưng bình thường nó không có cái cơ hội, đến lúc chúng ta muốn mà làm biến làm. Còn bây giờ người ta mang đến tận nơi đó, thì mình nên hưởng ứng. Phim này thì đã được công chiếu từ ngày rằm tháng Giêng. Và trong 4 ngày vừa qua thì hãng phim cho chúng tôi biết là bộ phim về nhân quả luân hồi nghiệp báo của nhà Phật này đã bị cháy vé ở các rạp, tức là tế mà muộn hơn nửa tiếng trước khi giờ chiếu được diễn ra thì không có vé để vào. Cho nên quý vị muốn coi thì cố gắng là phải đăng ký trước. Ở ngoài sau vé thì nó có cái số điện thoại của các rạp, mình phải gọi điện thoại đến rồi mình tới đó sớm hơn để mình đổi thành cái vé để đi vào. Đức Phật có dạy chúng ta là phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật bao gồm có Ngài. Cho nên các dịch vụ để mà mang lại bình an hạnh phúc cho cuộc đời của con người đó là một bàn tay của Đức Phật đến với xã hội. Do đó đó là những người Phật tử đó, thì chúng ta phải nhớ nằm lòng là bố thí đó, tức là cái hạnh truyền trao chất liệu Phật pháp đến với tha nhân rất là dễ. Và nó là đi đầu ở trong sáu pháp lục độ của các vị Bồ Tát. Ở trong tứ nhiếp pháp, tức là bốn nghệ thuật đắc nhân tâm, thì bố thí đó cũng là phương pháp đi đầu để thiết lập cái tình thân tình thương. Thì bây giờ chúng ta biết là người thân của mình á, có người thì tin nhân quả, có người không tin nghiệp báo, có người không tin đề sao. Thì bây giờ mình mua cái vé này về mình tặng cho họ, rồi đó mình nói với họ rằng là cái bộ phim này hay lắm, thì họ coi với những cái hình ảnh của phim đó, với những cái kỹ xảo điện ảnh sẽ giúp cho họ có ấn tượng hơn về nhân quả luân hồi nghiệp báo. Thì chúng ta cũng đang làm cái công việc mà bài kinh này gọi là chia sẻ phước duyên.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359114, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.